tình tu tiệp yếu, báo ân đàm. Hoàng Niệm Tổ, lão cư sĩ giảng thuật. Phần 4. Tình tu tiệp yếu, báo ân đàm. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ giảng vào tháng 7 năm 1990 tại Hoàng Phủ, Bắc Kinh. Tình tu tiệp yếu là một trích tác vô cùng quan trọng của tiên sư lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Một người chân thật tu hành có thành tựu, điều mà thầy viết, điều mà thầy nói ra không giống với người bình thường. Do đó, trước khi nghiên cứu phần chánh văn, chúng ta trước tiên xem qua lời tựa này. Tình tu tiệp yếu vừa mở đầu một bài này thì biết là lời tựa. Tình tu tiệp yếu cũng gọi là ngũ niệm giảng khóa. Phật giáo, vị thiên thân Bồ Tát này nha, là ngũ niệm pháp môn đây. Trong tịnh tu tiệp yếu này cũng chính là ngũ niệm pháp môn của Bồ Tát Thiên Thân. Vì thế gọi là một thời khóa ngũ niệm giảng khóa. Đơn giản trong ngũ niệm pháp môn thì có hai tên gọi. Cho nên bây giờ tôi báo cáo với mọi người nội dung này. Đây cũng là lần thứ ba rồi. Nói chung Pháp Sư Viên Anh đấy giảng Kinh Lăng Nghiêm đã giảng hơn 100 lần. Mỗi một lần ngài giảng đều có thể hội mới, tiến bộ mới. Phật Pháp chính là như vậy. Thế thì tôi lần thứ ba này cũng so với 2 lần trước nha. Bởi vì quyển vở cũ này nó trong đây cũng có một số ghi chép. Vậy đem ra so sánh nhé. Thấy rằng trong quyển vở cũ, lần trước nói thật không đầy đủ, nhận biết không đủ ấy mà. Nhân tiện cảm ơn Phật nha. Vì thế bây giờ tên gọi chúng ta nói hôm nay chính là tình tu tiệp yếu, báo ân đạt. Những buổi nói chuyện này là bởi vì biết có ân nha, cảm ơn nha, báo ân nha, cứ như vậy mà nói. Trong lời tựa này chúng ta không giới thiệu hết cả thể toàn bộ lời tựa này, chúng ta chú trọng bộ phận quan trọng này của nó. Tình tông nhất pháp, dị hành năng tính, phi thám giáo hại, mạc quy tân nhai. Lời tựa này vừa mới bắt đầu đã nói tình tông nhất pháp, dị hành năng tính, phi thám giáo hại, mạc quy tân nhai. Pháp môn tịnh độ là pháp dị hành năng tính mà, là năng tính nha. Do đó tuy rằng là dị hành cũng là năng tính nha. Giáo pháp của Phật gọi là giáo hải nha, như biển cả mênh mông không biết bờ bến. Chư vị không phải tự thân đi vào giáo hải, tự thân đi nghiên cứu thảo luận thì phải vào biển lớn, không phải quanh quẩn ở trên bờ này đâu. Chư vị không phải người đi sâu nghiên cứu giáo hải thì chư vị không biết Phật pháp, không biết làm thế nào có thể vượt được nha, độ được nha, làm thế nào được. Bên đó rộng lớn biết dường nào, vô biên đấy. Người loại này thì không biết rồi. Tuy Hoa Nghiêm dĩ thập nguyện vi quy, Thiên Thân dĩ ngũ niệm vi môn, Nhi Mạc pháp thiển học, vị dị cự nhập giả. Tuy rằng thập đại nguyện vương của kinh Hoa Nghiêm dẫn về Cực Lạc, chỉ rõ quy túc chốn trở về cho mọi người, chư vị phải học giáo. Đến đỉnh cao nhất chính là Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm sau cùng là thập đại nguyện vương đạo quy Cực Lạc mà. Do đó Pháp Sư Tịnh Không giảng kinh liên tục khắp nơi, giảng kinh khắp nơi, về sau giảng đến Kinh Hoa Nghiêm, giảng đến chỗ này thì Pháp Sư quy tịnh độ rồi. Kinh điển tối cao này là Kinh Hoa Nghiêm, nhưng Kinh Hoa Nghiêm sau cùng chính là thập đại nguyện vương đều khuyên chúng sanh cùng nhau vãng sanh thế giới Cực Lạc. Vì vậy nói rất đúng. Bây giờ Pháp Sư Tịnh Không chính là một ví dụ, chính là từ thập đại nguyện vương này cũng dẫn Pháp Sư về Cực Lạc rồi. Niệm Công nói đến chỗ này không nén nổi cười sảng khoái. Chỉ đạo đấy, Pháp Sư ấy chính là như vậy. Trong giáo hải, Pháp Sư ấy là Pháp Sư Tịnh Không cũng nói giáo hại toán cát này rất khó tính được ạ. Chứ vì chỉ nghiên cứu giáo hại toán cát trong đài giáo hại mà tính xem có bao nhiêu cát thì chứ vì tính không rõ được, không biết quy túc nha. Tuy rằng Kinh Hoa Nghiêm là như vậy, đã chỉ rõ ràng quy túc, Bồ Tát Thiên Thân cũng xem ngũ như pháp môn. Ngũ niệm chính là: một là lễ bái, hai là tán thán, ba là phát nguyện, bốn là quán sát, năm là hồi hướng. Do đó, người hoàn toàn có thể tu ngũ niệm này thế nào cũng vãng sanh nha. Đây là ngũ niệm. Bồ Tát Thiên Thân xem ngũ niệm này như môn nha. Một cái chỉ rõ quy túc, một cái chỉ rõ môn này nha. Có môn thì hữu môn khả nhập. Nói cho mọi người biết môn rồi. Nhưng mà mạt pháp thiện học, ngày nay đã đến mạt pháp rồi. Phật diệt độ đã là hơn 2.000 năm rồi. Căn cứ Phật lực đó để tính toán một cách thật sự, tính được 3.000 năm rồi. Ngày nay mọi người thông thường nói là 2.000 mấy trăm năm đấy. Đấy là căn cứ vào điểm trong bối diệt kinh văn đó của Ấn Độ đếm ra. Cách đó tập kết một lần, một năm tập kết một lần, điểm qua một cái, đếm điểm đến ra hơn 2.500 năm điểm. Thế nhưng Ấn Độ lâm vào cảnh đất thuộc địa, nước ngoài thống trị, trải qua rất nhiều chiến loạn. Anh đánh chiếm tôi chiếm anh. Có phải mỗi năm đều có thể đếm điểm hay không? Không chắc chắn. Một phần số lượng điểm của việc đếm này có phải là có tổn thất hay không? Cũng không chắc chắn. Vì thế việc này nó xem ra có vẻ là chứng cứ chính xác vô cùng. Thực ra là có dấu chấm hỏi rất lớn. Thế nhưng hơn 3.000 năm này của người Trung Quốc tính như thế nào vậy? Từ nhà Hán thì Phật Pháp đã có rồi. Chúng ta quy ra niên đại thời điểm đó, quy ra lúc Phật ra đời là năm gì gì đó, đời nhà Châu chúng ta. Năm nào? Trung Quốc dùng thiên can địa chi, giáp tý bính đinh này sắp xếp như vậy mà ra. Vĩnh viễn không sai được, từ cổ chí kim không có sai. Quy ra thời điểm đó thì đúng rồi, đến bây giờ vẫn cứ đúng đấy. Vì thế nhất định căn cứ cách quy ra thời điểm của Trung Quốc chính là đang nói Phật ra đời đến ngày nay là 3.000 năm rồi. Mọi người phổ biến nha, là hơn 2.500 năm, căn cứ dựa theo điểm đã chấm trên bối diệp kinh văn. Quá khứ tập kết, sau này thì là lật nó ra lại, phơi ra, coi như một lần làm việc. Điểm một cái, một năm một lần, đếm những điểm này, đếm ra kết quả. Do đó hiện tại là đã đến mạt pháp rồi. Chánh pháp Phật tại thế đến 500 năm sau khi Phật diệt độ, tượng pháp 1.000 năm, mạt pháp 10.000 năm. Vì thế có rất nhiều người nói pháp sắp kết thúc rồi. Pháp không kết thúc được. Vừa mới qua hơn 1.000 năm, về sau còn hơn 8.000 năm đấy. Cho nên việc này là pháp chẳng hề kết thúc. Thế nhưng đã đến mạt pháp, chúng ta cái kiếp này là kiếp giảm, căn cơ chúng sanh càng lúc càng kém. Thời đại này là mạt pháp, mà bản thân chư vị lại là người thiện học. Sở học này của chư vị rất cạn, chư vị vẫn không dễ dàng gì đi vào cái pháp môn này đâu. Vì vậy cho dù nói hiện tại có rất nhiều người tự xưng Tịnh Độ Tông, ngay cả pháp sư trên thực tế đều chưa có thâm nhập đấy. Tất tu thuộc đọc đại kinh, phương năng lược minh cương yếu. Làm sao mới có thể thâm nhập đây? Tất tu thuộc đọc đại kinh. Do đó pháp sư ngày nay có mấy vị là đọc thạo đại kinh? Rất ít nha, hiếm lắm đấy. Vì thế pháp sư Tịnh Không về mặt này chúng tôi rất tán thán đấy. Chẳng nhiều nha, pháp sư dẫn đầu đọc thạo đại kinh mà còn khởi xướng. Tất tu thuộc đọc đại kinh, phương năng lược minh cương yếu. Chư vị mới có thể sơ lược hiểu qua một chút cương yếu của pháp môn Tịnh Tông nha. Điểm cương lĩnh quan trọng của đại kinh ở đâu? Đã biết được cương yếu mới có thể lý giải toàn bộ áo nghĩa. Như thế chỉ là hiểu sơ, thuộc đọc Đại Kinh là sơ minh thôi. Nhiên nhi kim chi tu tịnh nghiệp giả, đại xuất cẩn trì tiểu bổn, ư tiểu bổn cẩn trì tần dịch, năng trì đường dịch, thư đại kinh giả, thù bất dị đổ. Đúng là người tu tịnh nghiệp ngày nay như thế nào vậy? Đại soái cẩn trì tiểu bổn, thông thường chỉ biết đọc kinh A Di Đà, không biết đọc kinh Vô Lượng Thọ. Đối với tiểu bổn đấy, trong tiểu bổn này thì chỉ tụng tần dịch, quyển mà ngày nay mọi người đọc là do Kumala Thập dịch, gọi là tần dịch. Thời điểm bấy giờ phân ra Nam Bắc, Kumala Thập ở phía Bắc gọi là Diêu Tần, quốc hiệu là Tần. Nước Tần đó không phải Tần Thủy Hoàng, là nước Tần vào thời Lục Triều, năm 222, 589 sau Công Nguyên. Ngô, Đông Tấn, Tống, Tề, Lương, Trần kế tiếp nhau đều đóng đô ở Kiến Nghiệp, sau đổi tên Kiến Khang là Nam Kinh ngày nay. Dịch giả chú thích theo Baidu Baike. Diêu Tần đọc Tần dịch chính là đọc quyển do Kumala Thập dịch. Đại bổn không đọc, chỉ đọc tiểu bổn, mà tiểu bổn chỉ đọc một quyển này do Kumala Thập dịch. Ngày nay không những mọi người không biết đọc, ngay cả tên cũng không biết. Không biết còn có kinh A Di Đà do Pháp Sư Huyền Trang dịch, tức Xưng Tán Tịnh Độ, Phật Nhiếp Thọ Kinh. Đại sư Huyền Trang cũng là người thông minh đấy. Khi Ngài từ Ấn Độ trở về mang theo rất nhiều kinh. Về cơ bản, thể kinh nào mà Ngài biết trước đó Kumala Thập đã dịch thì Ngài không dịch lại. Thế nhưng có hai bộ kinh Ngài đã biết, Ngài vẫn dịch lại. Trong đó một bộ là Kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang Đại sư Huyền Trang dịch gọi là Năng Đoạn Kim Cang Kinh. Còn có một bộ chính là Kinh A Di Đà Ngài dịch lại. Do đó nếu kinh Ngài dịch thì điều đó nhất định là nói rõ quyển kinh bên trong, quyển Ngài đã dịch có bổ sung quan trọng. Nhưng ngày nay về quyển kinh A Di Đà thì mọi người, người tu tịnh độ chỉ biết đọc quyển kinh này của Kumala Thập, không biết quyển của Huyền Trang. Vì thế ngày nay có thể trì đường dịch, trong tịnh nghiệp này có thể không chỉ trì tần dịch, hơn nữa có thể trì tụng đường dịch, có thể đọc tụng quyển do Ngài Huyền Trang dịch mà còn đọc đại kinh. Thù bất dị đổ, thật không dễ dàng nhìn thấy đấy. Ngày nay Pháp Sư Tịnh Không xem trọng kinh Vô Lượng Thọ, quyển hội tập của Thầy Hạ, đã xếp kinh này vào trong sách Tịnh Độ Ngũ Kinh rồi. Vì vậy điều này đúng là không dễ dàng gặp được đấy. Thử kỳ sở dĩ hiệu xưng tập tịnh giả đa, nhi cụ thâm tính thiết nguyện giả thiểu, tính nguyện vị thâm, nhi dục đắc chân thật thọ dụng bất diệt nan hộ. Thử kỳ sở dĩ hiệu xưng tập tịnh giả đa, xem ra khi nói là người tu tịnh rất nhiều, mà thật sự làm được thâm tính thiết nguyện giả thiểu. Do đó tu tịnh độ nhất định cần chư vị có lòng tin sâu dày, có nguyện lực tha thiết. Cho nên chư vị có tin sâu nguyện thiết thì quyết định vãng sanh nha. Hiện tại người tu tịnh nghiệp trên danh nghĩa là người tu tịnh độ tông, thế nhưng thật sự có thể tin sâu, có thể phát nguyện khẩn thiết, cấp bách như vậy rất ít nha. Tính nguyện không sâu mà nghĩ muốn được chân thật thọ dụng, bất diệt nan hộ nha, thế thì khó rồi. Vì thế Đại sư Ngẫu Ích nói, có thể vãng sanh hay không thì quyết định ở tính nguyện đấy. Chứ vị niệm có tốt hơn, không có tính nguyện là không thể vãng sanh nha. Chứ vị hiện tại lý giải được quá ít, chứ vị không có thể phát khởi tính và nguyện như thật một cách chân chính thì việc này thật khó rồi. Canh thình chi tuế, bệnh trung phát nguyện, kính tập kinh văn, phó dĩ tổ ý, tác vi giảng hóa, tỷ thọ sơ cơ, ước tự tha cảm ứng, ư tam nghiệp chi gian, quát tháng quán nguyện hướng, ư nhất lễ chi tế, vọng tưởng bất dị thừa thích, nhi chánh niệm tự đắc hiện tiền, nhu thời ký thiệu, thu hiệu lương đa. Vào năm Canh Thìn đó, trong thời gian bị bệnh này thì phát nguyện, đây là nói thầy Hạ, việc bản thân thầy, thầy đã phát một nguyện rất lớn đấy. Hứa thật cung kính để tập kết câu văn bên trong số các loại kinh. Phó dĩ tổ ý, cũng tập kết ý của tổ sư lại với nhau. Do đó ngày nay mọi người đều nói, chư vị vừa học một niệm tịnh độ, vừa ngồi thiền nha, chính là theo đuổi bên ngoài rồi, chính là không chuyên rồi. Việc này cũng không thể khác, bởi vì mạt pháp chúng sanh căn khí kém rồi, chư vị một môn còn học không tốt, chư vị lại thêm một môn nữa thì càng học không tốt rồi. Thế nhưng tuyệt đối không phải bảo chư vị người học tịnh độ thì chư vị không được đi tìm hiểu qua thiền tông. Thế thì sẽ không có người có thiền có tịnh độ rồi. Vậy không có người có thiền có tịnh độ thì không có hổ mọc thêm sừng rồi. Không có hổ mọc thêm sừng, vì vậy hữu thiền hữu tịnh độ do như đới giác hổ đấy. Vì thế những lời này của thầy Hà chính là chỗ chúng ta phải chú ý. Do đó trong các loại tình huống, mọi người đều có cách nói, đều có nguyên tắc. Chúng ta đối với Pháp Sư Ấn Quang không có một chút ý nào khinh mạng. Nhưng điểm này so sánh với thầy Hà, hai người có điểm không giống nhau. Thế nhưng bản thân Pháp Sư Ấn Quang đối với thiền vẫn là rất lý giải. Đặc biệt là ca ngợi đối với Ngài Ngẫu Ích. Pháp Sư nói, đó là Phật, có làm lại chú giải này cũng không thể vượt qua Ngẫu Ích. Đây là lời người đại tu hành, vì thế là lời đại tổ sư, chúng ta phải rất tôn kính, rất tán thán. Thế nhưng đối với phương diện thiền này mà nói, đối với thái độ của thầy Hạ trong đây có điểm không nhất quán. Thầy Hạ thì nói một cách rõ ràng, tôi ở trong đây, một mặt căn cứ kinh điển, một mặt hòa hợp một số phong cách, một số tinh thần của thiền tông, của tổ sư lại với nhau. Tổ sư ý à? Cho nên thường xuyên hỏi, cái gì là ý của tổ sư chứ? Cái gì là tay lai ý chứ? Tổ sư ý, tay lai ý cũng đã ở bên trong tịnh tu tiệp yếu này. Cho nên chúng ta đọc tịnh tu tiệp yếu không chỉ là lý giải rất nhiều tinh hoa từ các loại kinh điển của tịnh độ tông, mà còn tổ sư ý của thiền tông cũng ở trong. Bởi vì khi tập kết đã kết hợp tổ sư ý, điểm này là điều mọi người rất cần phải lưu tâm. Thế thì xem như một khóa đơn giản, cộng lại tổng cộng thì 32 bái mà, rất đơn giản, không có mấy trang mà. Lợi sơ cơ nha, để cho sơ cơ tu được đấy. Thế thì nội dung của một giảng khóa là việc ra làm sao đây? Ước tự tha cảm ứng ư tam nghiệp chi gian. Chúng ta tu hành chính là muốn cảm ứng đấy. Cảm ứng nhất định ta là tự, Phật là tha. Tự và tha này đã có cảm ứng rồi, đây là việc tốt nhất rồi. Làm thế nào có thể đạt được cảm ứng chứ? Cái thân khẩu ý này của chúng ta, cái này là chúng ta đang tác nghiệp, cái này gọi là ba nghiệp. Ngay tại trong ba cái nghiệp thân khẩu ý này, con người chính là đang ở trong ba nghiệp này đấy. Nhưng ngay ở trong ba nghiệp này, chúng ta có thể đạt được tự tha cảm ứng đấy. Thân của chư vị đang lễ bái là thân nghiệp, miệng đang niệm tụng là khẩu nghiệp, ý đang niệm kinh văn, an trú ở trong áo nghĩa của kinh văn, thân khẩu ý của chư vị dùng việc này làm năng cảm, thì chư vị có thể đạt được cảm ứng, đạt được sự gia bị của Phật mà. Quát chính là bao quát, quát tán quán nguyện hướng ư nhất lễ chi tế. Đây chính là ngũ niệm pháp môn. Ngũ niệm pháp môn là lễ bái, thứ hai là tán thán, sau đó là quán sát, phát nguyện, hồi hướng. Vậy là ngũ niệm pháp môn. Do đó tán quán nguyện hướng, tán thán, quán sát, phát nguyện, hồi hướng này đều ở trong một cái đầu này. Chứ vị cần chính là khấu cái đầu này, Nhưng trước đó thì chư vị có nhất tâm quán lễ, đã quán rồi, trong đây có lời tán thán phát nguyện cũng ở trong, hồi hướng cũng ở trong. Vì thế Bồ Tát Thiên Thân nói pháp môn ngũ niệm này, đây chính là dung hợp ở trong tu trì này rồi, cho nên gọi là ngũ niệm giảng hóa. Nếu làm như vậy, vọng tưởng bất dị thừa khích nha. Vọng tưởng nắm không được cơ hội, không thể chui qua lỗ trống. Chư vị không có cơ hội cho nó, bởi vì do chư vị mỗi một việc tiếp theo một việc. Một cái khấu đầu này xong rồi, phần sau lại nhất tâm quán lễ được. Ở đây mỗi một câu văn đều rất chặt chẽ. Sau khi khấu xong, chư vị lại là niệm Phật. Trong niệm Phật còn xưng ba lần Nam Mô A Di Đà Phật. Đứng lên lại niệm nha. Vọng tưởng đó không có cơ hội, nó không có chỗ trống để có thể chui, không thể thừa khích, nhi nhập nha. Chánh niệm tự đắc hiện tiền mà. Vọng tưởng không thể thừa dịp chỗ trống mà vào, chánh niệm của chư vị tự nhiên hiện tiền mà. Việc này đúng là thật dứt khoát. Nhu thời ký thiểu, thu hiệu lương đa. 32 lạy này một chốc lát thì đã xong rồi. Thời gian rất ít mà thu hiệu là vô cùng nhiều đấy. Thị dĩ phó ấn dĩ lai, dĩ lịch tứ bản, thọ trì hoạch ít, tiên hậu tương vọng, tiết thời tĩnh lực, hành giả xưng tiện. So sánh với pháp khác, vì thế tiên hậu tương vọng, tiết thời tĩnh lực, vừa tiết kiệm thời gian, vừa tiết kiệm tinh lực. Do đó thời nay, mọi người đều bận nha, đều khẩn trương nha, và lại mọi người đều là cái tinh lực có hạn này. Ngay cả người xuất gia cũng không rảnh đấy. Có người xuất gia còn bận hơn chúng ta. Chùa của họ đã làm điểm du lịch. Họ đấy, vừa sáng sớm thức dậy thì phải quét dọn chùa sạch sẽ. Sau đó thì là khách du lịch đến rồi, nào là kẹo, đầu lọc thuốc lá, giấy gói kẹo, vân vân. Trong một ngày cái chổi quét, họ nói còn gì là dụng công. Lưng đau, chân mỏi nha. Cái gì đều động đậy cũng động đậy không được nữa. Mọi người đúng là bận nha. Thời gian có hạn. Vì vậy xuất gia, có người vẫn muốn xuất gia. Tôi nói anh đi chỗ nào để xuất gia bây giờ? Cho nên bây giờ chính là nói, tại gia cũng là đều đang bận rộn các kiểu đấy. Nước Mỹ là chiến trường của người trung niên, đều là đang đấu đấy, đang tranh đấy, cạnh tranh đấy. Vì thế muốn chuyên môn tu trì là rất khó. Thì muốn có pháp môn như vậy, đơn giản, vắn tắt, hiệu quả rất cao. Chúng ta nói hiệu suất cao, tốn thời gian ít, hiệu quả lớn, chính là hiệu suất cao mà. Chúng ta muốn mưu cầu pháp môn, hiệu suất cao đấy. Hành giả đều xưng tiện. Do đó trước trước sau, rất nhiều người tu, rất nhiều người liên tục tu đến hơn 90 tuổi. Tôi nhìn thấy một người, cụ vẫn đang trên đường vừa tu vừa niệm. Cụ trước nay không ngồi xe, mấy chục dặm cụ cũng đi là đi bộ. Cụ ở trên đường vừa đi thì vừa tu pháp này, vừa đi bộ vừa... Cụ đương nhiên không thể khấu đầu, trong tâm quán tưởng rằng ta đang khấu đầu. Quả năng tùy văn vận tâm, cửu tập thuần thục, tắc ư tánh tu bất nhị, cảnh trí nhất như chi lý, bất đại nghiên thảo, tự tánh tính giải. Tái đọc đại kinh, ư tịnh độ pháp môn, hữu như thuận thủy hành chu, dương phàm kính độ hỷ. Lời nói như thế này, chư vị quả năng tùy văn vận tâm. Theo lời văn này, tâm chư vị chính là theo đó vận chuyển ở chỗ này. Tâm chi vận chuyển là lời văn trong tịnh tu tiệp yếu nhịp nhàng nhau đấy. Cửu tập thuần thục, sau khi thuần thục rồi, thì chư vị đối với đạo lý tánh tu bất dị cảnh trí nhất như, không cần nghiên cứu thì cũng tự nhiên có thể sanh được tính giải đấy. Do đó, tánh tu bất nhị, cảnh trí nhất như. Hai câu nói này bây giờ không nói, đợi đến sau này phải nói. Trong bài văn này, bài này rất quan trọng đấy. Bản tánh của chư vị và tu trì hiện tại của chư vị. Bản tánh của chư vị chính là Phật. Chư vị bây giờ tu trì, chư vị đang lễ lạy 32 bái. Việc tu trì này của chư vị và bản tánh của chư vị là một sự việc. Mà cảnh và trí, cảnh giới này của chư vị quán tưởng thế giới cực lạc, các loại cảnh giới và trí tuệ này với trí tuệ kim cang không phải hai dạng đâu. Do đó có người đã nói kinh Kim Cang và kinh A Di Đà có mâu thuẫn à? Kinh Kim Cang là tất cả có tướng đều là hư vọng. Chư vị xem kinh A Di Đà nói với chúng ta lại là hoàng kim vi địa, vừa thế này vừa thế kia đều là hữu tướng. Hai quyển kinh này mâu thuẫn à? Hai quyển kinh này chẳng hề mâu thuẫn, là chư vị người đọc mâu thuẫn. Cảnh và trí là nhất như, cảnh chính là trí. Những đạo lý này chúng ta về sau cũng phải triển khai. Thế thì thời điểm này đọc thêm đại kinh Ư Tịnh Độ Pháp Môn Hữu Như Thuận Thủy Hành Chu Dương Phàm Kính Độ Hỷ, thì chư vị đang ngồi thiền xuôi dòng nước cũng thuận gió nha, buồm cũng căng lên rồi thì vượt qua trực tiếp rồi. Đảng mỗi điều quân hệ kinh văn pháp ngữ, vạn vật hoặc khẩu xuất ý, trí đạo khinh mạng, vũ nghi thành kính kiền cung, như cận từ quan phương hợp thiên thân Bồ Tát, tứ tu ngũ niệm chi chỉ, tự năng hoạch mật ích ư thiển di mặc vận trung, như hiềm giảng lược tắc cử đại kinh ngũ niệm nghi, hành tương thoát cảo thỉnh ích chư phương giả, thích giới liên hợp phổ biến kỳ thọ pháp hội viên mãn chi kỳ, miễn tung đồng tu thiện tính chi thịnh, lược đế số ngữ dụng chí duyên khởi văn. Tiếp theo đây thì không nói nhiều nữa, thì nhắn nhủ thêm chút. Nói mỗi một điều trong đây, mỗi một điều đều là kinh văn đấy, đừng lơ là nha. Phải cung cung kính kính, chính là tứ tu ngũ niệm của Bồ Tát Thiên Thân. Ngũ niệm chúng ta đã nói qua rồi, vẫn còn tứ tu. Ý nghĩa của tứ tu chính là một pháp tu cung kính. Chúng ta phải rất cung kính pháp môn Tịnh Độ, cung kính Phật A Di Đà và tất cả thánh chúng. Thứ hai là vô dư tu. Chư vị đã xưng danh hiệu A Di Đà Phật, chính là chuyên niệm A Di Đà Phật danh hiệu, cũng chính là danh hiệu những Như Lai thánh chúng trong kinh này, không xen lẫn pháp khác thì là vô dư tu. Thứ ba là vô gián tu, chính là tịnh niệm tương kế, không có gián đoạn đấy. Thứ tư, trường thời tu, chính là kết thúc sinh mạng làm kỳ hạn. Một đời này của ta đấy, đến khi ta mạng chung, ta mới niệm xong danh hiệu đó đấy. Đây là tứ tu. Ngũ niệm là năm loại, nói lúc nãy, Bồ Tát Thiên Thân chủ trương phải tứ tu ngũ niệm. Cái pháp tứ tu ngũ niệm này tự nhiên thì gặt hái được mật ích rồi. Tiếp đến không nói nữa, điểm này là chủ yếu, chúng ta cũng từ chỗ này biết được. Muốn tu tịnh nghiệp, phải biết đọc Vô Lượng Thọ Kinh, phải biết kinh A Di Đà hội tập của Thầy Hạ, đủ các loại. Thế còn quyển giản dị nhất trong số này đâu chứ? Chính là Tịnh Tu Tiệp Yếu. Vì thế chúng ta ngày nay nha, bắt đầu thì cả thảy mọi người cùng nhau nghiên cứu nội dung này. Chú thích: số 6, mùa đông năm 1940, Lão Pháp Sư Ấn Quang an tường quy tây tại Linh Nham Sơn Tự ở Tô Châu, liên công cung kính hội tập kinh văn A Di Đà Kinh của hai bản dịch Tần và Đường làm câu đối vãn, phúng điếu Ấn Quang Pháp Sư bày tỏ thương nhớ. Pháp âm tuyên lưu, linh đắc thù thắng lợi ích an lạc, từ bi gia hụ, thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Bài thơ này cũng đã thu thập sao chép vào trong Tình Ngữ. Do đây chứng thực lời của niệm công, Liên Công đối với Ấn Tổ hoàn toàn đích thực là vạn phần cảm phục và kính trọng.